Hoan nghênh tất cả các ông bà, anh chị em đã cùng đến thờ phượng Chúa. Chúng ta bước qua tháng 12, bắt đầu nhộn nhịp với là không khí Giáng sinh. Một số nhà thì quý vị đã trang hoàng những cây Giáng sinh rồi. Đi ra ngoài đường thì chúng ta cũng đã bắt đầu thấy có những đèn màu dần lên. So sánh với có lẽ khoảng chừng 20 năm trước đây hay là 25 năm trước đây, khi tôi mới đến Mỹ thì tôi thấy cái tinh thần mà chào mừng Giáng sinh đó là nó sớm lắm. Bắt đầu qua đầu tháng 12, sau Black Friday rồi là chúng ta bắt đầu thấy đèn ở khắp mọi nơi, mọi chỗ. Trong tất cả những cửa hàng đều mở nhạc Giáng sinh. Nhưng có lẽ trong những năm gần đây thì chúng ta thấy đèn bắt đầu thưa thớt, sự trang hoàng cũng đã bắt đầu kém dần. Rồi kể cả nhạc Giáng sinh, nhiều khi đi ngoài đường cũng nghe được nhạc Giáng sinh nữa. Tuy nhiên sự kiện Chúa Giáng sinh đó là một điều rất là nhiệm màu mà hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm với nhau về nhiệm màu của lễ Giáng sinh. Chúng tôi xin hoan nghênh tất cả những thân hữu đã cùng đến thờ phượng Chúa chung với chúng tôi trong hôm nay, cũng như là những anh em tín hữu đã lâu ngày không đến và hôm nay đến cùng thờ phượng chung với Hội Thánh. Khi mà có một người bạn cũ trở lại thờ phượng Chúa, khi có một người bạn mới đến thờ phượng Chúa, quý vị thấy vui không? Vui rồi ha, chúng ta cảm thấy rất là được khích lệ ở trong lòng và cũng vui khi chúng ta thấy sự hiện diện của những anh chị em mình. Tuy nhiên có một câu chuyện kể về một khu vực du lịch ở cái vùng biển Đông của Mỹ trước đây. Họ có một trở ngại về vấn đề tài chính để mà tổ chức khu du lịch đó, cho nên họ phải họp tất cả những người có trách nhiệm lại với nhau, khoảng chừng 12 người. Và trong đó thì có một người gọi là lạ mặt đối với những người kia. Họ nghĩ rằng có lẽ người này là đến để mà nghỉ ngơi, nhưng rồi lại bước vô trong cái phòng họp của họ. Khi mà người bắt đầu cho cái chương trình họp bàn về những cái đổi thay nào đó cần thiết để cải đổi được cái resort, cái nơi mà nghỉ dưỡng của mình nó được tốt hơn, nhưng mà tiền bạc nó trở thành vấn đề. Người lạ mặt kia đưa lên một số những cái ý kiến góp ý về vấn đề cần phải thay đổi. Ông ta chỉ mới nói được có đôi lời thôi thì đã có người cắt ngang, bởi vì người ta không biết cái người này là ai cả, cho nên người kia đành phải im lặng. Rồi suốt cái thời giờ còn lại thì ông ta chỉ có ngồi yên, cuối cùng thì ông ta phải bỏ đi về sớm. Khi ông ta đi ra như vậy thì ở bên ngoài lại đi vào một người tới để họp nhưng mà đi trễ. Người này nhìn thấy người kia đi ra thì vội vàng chạy vào trong phòng họp, nói với một cái giọng hụt hơi đó là: cái ông đó không tới đây để ông làm gì vậy? Có phải là ông đến đây để ông giúp chúng ta không? Tất cả mọi người đều nói: anh nói về ai? Anh nói về người mới đi ra đó phải không? Người mới đến đó mới nói rằng: mấy ông không có biết cái người mới đi ra đó là ai à? Đó là ông John Rockefeller. Rockefeller là một người đầu tư về vấn đề dầu hỏa, tỷ phú nổi tiếng ở tại Mỹ. Cái buổi họp đó ông ta muốn đến là để giúp đỡ cho cái khu nghỉ dưỡng đó về vấn đề tài chính mà họ đang gặp khó khăn, đang đối diện với. Tuy nhiên buổi hôm đó họ đã mất một cơ hội tuyệt vời của mình, bởi vì họ không biết ông ta là ai. Thưa quý vị, Chúa Giêsu Giáng sinh đó là một điều kiện tuyệt vời. Nhưng phần kinh thánh của chúng ta đọc ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 10 và câu 11 nói rằng ngôi lời ở trong thế giới do chính Ngài sáng tạo, nhưng thế giới không nhận biết Ngài. Chúa đã đến trong nước Ngài mà dân Ngài không nên tiếp. Tôi nghĩ điều đó thật là đau lòng. Hội thánh chúng ta mà thiếu đi một người chúng ta cảm thấy buồn lắm. Thế nhưng Chúa của chúng ta khi Ngài đã đến cái thế giới mà do chính bàn tay Ngài tạo ra đó, thế giới không biết Ngài. Khi Chúa đi đến với những con người mà Ngài đã tạo dựng ra cho Ngài, những con người được tạo dựng mang hình ảnh của Ngài, thế nhưng mà là người đã từ chối Ngài. Hôm nay chúng ta bước vào trong tháng 12, chúng ta cùng suy gẫm với nhau một số những bài học liên quan về sự Giáng sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ suy gẫm về nhiệm màu của Giáng sinh trong ngày hôm nay. Câu gốc của chúng ta nói rằng: nhưng những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài đang cho quyền trở nên con Đức Chúa Trời. Chúng ta cầu nguyện Chúa hướng dẫn cho chúng ta để suy gẫm về những lẽ nhiệm màu này. Chúng con cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời của chúng con. Ngài đã bày tỏ sự yêu thương của Ngài khi ban Chúa Giêsu vào trong trần gian này để giúp cho loài người chúng con có thể hiểu được về Đức Chúa Trời một cách tỏ tường hơn, và đã thực hiện được cái phương pháp cứu rỗi vượt ra khỏi sự suy hiểu của loài người để giải phóng con người chúng con ra khỏi quyền lực của sự tăm tối. Xin Chúa cho chúng con trở lại với một mùa Giáng sinh, lòng của chúng con thực sự biết ơn Chúa và chúng con suy gẫm với nhau về tình yêu Chúa Giáng sinh. Chúng con thấy được cái niềm hạnh phúc khi Đức Chúa Trời ở với loài người chúng con. Cho ơn Ngài đã đến, nhưng có lẽ nhiều lúc chúng con cũng đã im lặng đối với Ngài. Ngài đã vì chúng con mà đến, nhưng đã có nhiều lúc chúng con từ chối Ngài. Vậy nên xin lời của Chúa buổi sáng hôm nay sẽ giải thích cho lòng của chúng con về những lẽ nhiệm màu ở trong sự Giáng sinh của Chúa chúng con. Chúng con biết ơn Chúa và xin Chúa hướng dẫn cho chúng con. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Dựa trên câu Kinh Thánh Giăng đoạn 1 câu 12 làm câu gốc cho chúng ta, tôi muốn cùng với các bạn chị em suy gẫm đến ba cái lẽ nhiệm màu của lễ Giáng sinh. Sự nhiệm màu thứ nhất đó là Chúa đến cho mọi người. Sự nhiệm màu thứ hai đó là Chúa đến cho kẻ tin. Và sự nhiệm màu thứ ba đó là Chúa đến để làm sự biến đổi. Chúng ta suy gẫm với nhau về lẽ màu nhiệm đầu tiên là Chúa đến cho mọi người. Câu gốc của chúng ta nói rằng là nhưng những ai tiếp nhận Ngài. Giữa một cái thế giới khi Đức Chúa Trời đi vào để bày tỏ về ơn yêu thương của Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại đang bị xa cách với Chúa, thì thế giới không tiếp nhận, loài người không ai chờ đón Ngài cả. Câu Kinh Thánh nói rằng nhưng những ai tiếp nhận Ngài. Thưa quý vị, sự ra đời của Chúa Giê-xu đó nó không phải là một sự kiện tình cờ. Cái kế hoạch về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời là Chúa Giê-xu phải vào trong thế gian này mang lấy xác thịt để chịu chết trên thập tự giá đem tội cho nhân loại, điều đó đã được báo trước kể từ khi tổ phụ của loài người ở trên đất phạm tội. Đó là kể từ khi Adam và Eva, hai con người đầu tiên trên đất đã phạm tội. Và cái việc mà Thiên Chúa sẽ phải vào ở trong trần gian này mang lấy xác thịt để làm người, nó được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần ở trong những thời đại khác nhau, ở giữa những thế hệ khác nhau để giúp cho. Và Đức Chúa Trời đã cụ thể hóa cái tình yêu của Ngài ở trong cái chương trình cứu rỗi này. Đó là hơn 4.000 năm về trước, Đức Chúa Trời đã chọn một con người ở trong thế gian này. Và Ngài nói với con người đó rằng là từ nơi ngươi ta sẽ làm nên một dân tộc. Và con người mà Đức Chúa Trời chọn đó là ông Abraham. Abraham không phải là một con người toàn hảo gì cả. Ông sinh ra ở trong một cái thế giới tội lỗi. Gia đình của ông, tổ phụ ông cũng thờ lại những thần tượng. Bản thân ông cũng từng là con người thờ phượng thần tượng đó. Nhưng khi Đức Chúa Trời kêu ông nói rằng bây giờ ông hãy tách ra khỏi những người thuộc về gia đình của mình đang thờ phượng thần tượng đó để trở thành một người thờ phượng Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ khiến cho ông trở thành một dân tộc lớn. Thưa quý vị, đó là một ông già 75 tuổi rồi mà Đức Chúa Trời lại nói như vậy. Nhưng khi Đức Chúa Trời đã nói, Ngài làm cái công việc đó và Ngài thực hiện trên chính con người đó. Abraham thực sự đáp ứng với Đức Chúa Trời. Ông đã không trở về lại ở trong dòng họ của mình, không tiếp tục để thờ phụng những thần tượng mà ông bà tổ tiên mình đã thờ phụng bao lâu. Ông đi theo tiếng gọi của Chúa. Đức Chúa Trời đã dùng con người này từ cái tuổi già 75 của ông đó, nhưng Chúa đã ban cho hai ông bà có một đứa con vào năm họ 100 tuổi. Từ đứa con đó, Đức Chúa Trời đã làm nên một dân tộc. Đó là dân tộc Do Thái mà ngày hôm nay chúng ta thấy. Abraham là tổ phụ của dân tộc Do Thái, hình thành bởi đức tin. Thưa quý vị, đối với cái dân tộc mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn đó, Chúa nói rằng là từ nơi cái dòng dõi của Abraham sẽ có một người, sẽ có một đấng, sẽ có một tiên tri xuất hiện từ giữa dân tộc đó. Và tiên tri đó là đấng mà Đức Chúa Trời lựa chọn, và đó sẽ là nguồn cứu rỗi cho cả thế gian. Vì vậy mà Chúa nói với ông rằng là các dân tộc trên thế gian này sẽ nhờ dòng dõi của ngươi mà được phước. Và thưa quý vị, cho dù rằng cái dân tộc mà Đức Chúa Trời đã hình thành đó, họ đã bị rất nhiều quốc gia tấn công, họ đã từng bị lưu đày, đất nước của họ đã từng bị xóa sổ ở trên bản đồ thế giới này, và dầu rằng họ đã bị tản lạc ở nhiều nơi ở các quốc gia trên thế giới, thì Đức Chúa Trời vẫn không để cho cái dân tộc đó bị tiêu diệt. Chúa Giê-xu đã ra đời để trở thành một người Do Thái. hơn 2000 năm trước đây, Đức Chúa Trời đã mượn một gia đình ở trong dân tộc đó, đó là gia đình của Joseph. Đức Chúa Trời đã mượn cung lòng của một người trinh nữ, đó là trinh nữ Mary, để Ngài có thể hoài thai trong xác thịt trở thành một con người. Và cũng không ít những cái âm mưu phá hoại ngăn trở của ma quỷ, tìm cách để tiêu diệt dân tộc đó, tìm cách để làm hại gia đình đó, tìm cách để tiêu diệt con trẻ đó. Nhưng Chúa Giê-xu vẫn đã ra đời và Ngài đã trở nên một con người ở giữa chúng ta. Chúa Giê-xu trở thành người để làm gì? Để bày tỏ về ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Như vậy cái lời hứa về việc Chúa sinh ra ở trong một dân tộc mà cái dân tộc đó chưa được hình thành, thì lời hứa về cái việc Chúa sinh ra trong dân tộc nó đã có rồi. Lời hứa về việc Chúa sẽ ra đời bởi một trinh nữ mà trước khi các vị tổ tiên của trinh nữ đó có mặt trên đất, thì lời hứa đó đã được viết ra rồi. Lời hứa về việc Chúa Giê-xu sẽ phải chịu một cái bản án, đó là treo thân ở trên thập tự giá, chịu chết đền tội cho nhân loại, mà cái việc đó nó đề cập trước khi thế giới này có cái hình phạt thập tự giá. Quý vị có thấy đó là điều nhiệm màu không? Tất cả những gì của Đức Chúa Trời hoạch định từ một dân tộc, từ một đấng hiện ra ở trong thế gian này, và từ hình phạt mà đấng đó phải chịu trên thập tự giá, đó là những điều Ngài nói mà khi thế gian này chưa hề có dân tộc đó, chưa hề có cái hình phạt đó. Vậy nhưng Đức Chúa Trời đã giữ sự thành tín của Ngài và Chúa Giê-xu đã vào đời. Chúa Giê-xu vào đời này không phải cho một số người nào đó, Chúa Giê-xu đã vào đời là cho tất cả nhân loại sống ở trên đất. Vì vậy câu Kinh Thánh nói rằng, nhưng những ai bằng lòng để tiếp nhận Ngài, cái sự cứu của Chúa Giê-xu nó không phải là một điều mà Đức Chúa Trời định trước cho một số người nào đó được hưởng. Cái sự cứu của Chúa Giê-xu cũng không giới hạn cho một số người nào đó tốt lành ở trên đất, không. Sự cứu của Chúa Giê-xu là cho mọi con người có mặt ở trên đất này. Nhưng những ai tiếp nhận Ngài, nhưng mà như thế nào mới gọi là tiếp nhận Ngài? Ở trong Roma đoạn 10 câu 9 giải thích cho chúng ta cái việc tiếp nhận Chúa là như thế này. Nếu miệng của ngươi xưng Chúa Giê-xu Christ là Chúa, và lòng của ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài từ cái chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Có hai điều đòi hỏi chúng ta phải tìm. Điều thứ nhất đó là miệng chúng ta xưng Chúa Giê-xu ra. Điều thứ hai, lòng của chúng ta tin rằng Chúa đã chịu chết trên thập tự giá vì tội của mình, và Đức Chúa Trời khiến cho Chúa phải sống lại. Cái sự kiện Chúa đã chịu chết và sống lại đó, nó phải liên kết vào trong đời sống mình như thế nào thì miệng mình mới xưng đấy. Vì vậy quý vị thấy cái lòng tin của một người đặt lòng tin nơi Chúa đó, nó phải dựa vào trong cái sự kiện là Chúa có chịu chết trên thập tự giá thì chúng ta mới có thể đặt lòng tin nơi Chúa được. Vậy thì một người tiếp nhận Chúa có nghĩa là một người thấy được cái nhu cầu trong tâm linh của mình, và người đó luôn luôn cần có Chúa để giải quyết cái nhu cầu đó. Một người tiếp nhận Chúa là một người biết rằng mình không thể làm gì để tự cứu bản thân của mình, và cần có đấng phải chịu chết trên thập tự giá đó cứu cuộc đời của mình. Tôi và các bạn chị em có thấy được cái nhu cầu của mình không? Và có thấy được có một đấng bằng lòng để chịu chết thay cho chúng ta mà cứu chúng ta ra khỏi tình trạng tội lỗi của mình không? Có một cái câu chuyện của một lớp học, một thầy giáo phụ trách thì giờ vẽ, và đề tài của cái chương trình vẽ ngày hôm đó đó là các em vẽ tự do, muốn vẽ về cái gì thì các em tự do để vẽ. Ở trong lớp học có một em không thích vẽ, cho nên mỗi lần mà tới cái giờ vẽ là em cảm thấy bực mình, khó chịu lắm. Nhưng cái giờ đó là giờ cho tất cả mọi người vẽ, thì thầy giáo đi xuống thấy em đó vẽ hai ba cái đường nghịch ngoạc như vậy ở trên cái tờ giấy, rồi thôi bỏ cái tờ giấy ra ngồi chờ. Thầy hỏi rằng tại sao em không vẽ? Dạ thưa thầy, em vẽ rồi. Vậy em vẽ cái gì? Dạ em vẽ cái cảnh một con sư tử đang săn mồi. Thầy nhìn vào cái bức tranh, thầy nói vậy thì mồi đâu? Dạ con sư tử nó ăn hết rồi. Vậy thì trong bức tranh của em sư tử nó ở đâu? Dạ nó ăn xong nó bỏ đi rồi, tại đâu còn mồi nữa đâu, nó đứng đó. Vậy thì em vẽ mấy cái gì ngoằn ngoèo ở đây? Dạ thưa thầy, đây là sợi lông của con sư tử nó rớt lại, chứng tỏ rằng hồi nãy nó ở đây sân một. Thưa quý vị, khi mà đứa trẻ nó đã không muốn vẽ thì nó sẽ tìm đủ mọi cái lý do để nó nói, để nó từ chối cái việc nó vẽ cái bức tranh đó. Cũng vậy, khi một con người đã không muốn tiếp nhận Chúa thì người ta sẽ tìm đủ mọi cách để Ngài từ chối sự cứu rỗi đó. Đối với cái thế giới con người thì tôn giáo dạy cho con người điều gì? Tôn giáo dạy rằng là không ai có thể cứu mình cả, chúng ta phải tự cứu mình. Có phải chúng ta đã được tôn giáo trong thế gian này dạy dỗ cho chúng ta điều đó không? Chúng ta phải tự cứu mình. Nhưng thưa quý vị, có bao giờ quý vị thấy một người chết đuối mà họ tự cứu họ ra khỏi biển chưa? Có bao giờ quý vị thấy một người đã bị tai biến mạch máu não mà cứu cho mình khỏi cái tình trạng bị đứt dây thần kinh chưa? Có bao giờ quý vị thấy một người nào đó bị nhồi máu cơ tim đã tự cứu cho cái tim của họ hoạt động lại chưa? Không bao giờ cả. Vì vậy cho nên khi một người nghĩ rằng mình ở trong tội lỗi, mình có thể tự cứu mình, thì đó là một sự dại dột hơn bao giờ. Bởi vì kẻ hư mất ở trong tội lỗi nó còn tồi tệ hơn là một người chết đuối ở trong biển, tồi tệ hơn là một người mà bị tai biến mạch máu não, hay là một người bị nhồi máu cơ tim. Vì vậy đừng bao giờ nghĩ rằng tôi phải tự cứu bản thân của tôi. Quý vị sẽ không bao giờ cứu được bản thân của mình đâu. Và chính vì tôi và quý vị không thể cứu được bản thân của mình mà Kinh Thánh nói rằng là Chúa đã đến ở trong thế gian này hầu cho ai tiếp nhận Ngài, hầu cho những người nào bằng lòng để tiếp nhận Ngài, có nghĩa là chấp nhận cái phương án đó của Đức Chúa Trời. Giống như là một người chết đuối cần phải có một cái phao của một người nào đó từ bờ quăng xuống, hay là một cánh tay của một người nào đó nâng đỡ cho mình lên. Giống như một người đã bị tai biến mạch máu não thì phải đưa ngay vào trong bệnh viện để người ta scan, để người ta chữa trị. Hay là một người bị heart attack, bị nhồi máu cơ tim, phải đưa vào trong bệnh viện để bác sĩ tim theo dõi ngay lập tức. Không thể nào làm điều gì khác hơn được. Cho nên một người mà bị chìm đắm ở trong sự hư mất, đừng bao giờ nghĩ rằng bản thân mình có thể tự cứu. Chúa đến thì cho mọi người, nhưng mà sự cứu thì chỉ dành cho những ai tiếp nhận Ngài mà thôi. Vì vậy, điều đầu tiên Chúa muốn nói với chúng ta, có lẽ mầu nhiệm đầu tiên Chúa muốn nói với chúng ta rằng sự cứu của Chúa là dành cho tất cả mọi người. Nhưng ai là người để bằng lòng tiếp đón cái sự cứu đó? Điều thứ hai chúng ta cùng suy gẫm với nhau, đó là Chúa đến cho kẻ tin. Câu Kinh Thánh nói rằng nhưng những ai tiếp nhận Ngài, có nghĩa là những người tin đến danh Ngài. Thưa quý vị, tin là một sự đáp ứng dễ dàng cho tất cả mọi người, cho tất cả mọi thành phần để đến với Đức Chúa Trời. Nếu như Đức Chúa Trời đòi hỏi rằng phải có tiền thì mới đến với Chúa được, thì tôi nghĩ chỉ có một số người nào đó giàu có mới đến với Chúa thôi. Nếu Đức Chúa Trời đòi hỏi rằng phải có học vấn thì mới đến với Đức Chúa Trời được, thì tôi chỉ nghĩ rằng một số người nào đó có cái trình độ học vấn cao mới đến với Chúa được thôi. Nếu như có một cái gì đó mà Đức Chúa Trời đòi hỏi dựa trên con người thì chỉ có một số con người nào đến được với Chúa thôi. Nhưng mọi người không thể đến với Chúa được. Nhưng khi Đức Chúa Trời nói rằng là những kẻ nào tin, tin thì ai làm được? Tất cả mọi người ai cũng làm được hết. Lớn hay nhỏ gì cũng có thể tin được hết. Đàn ông hay đàn bà gì cũng có thể tin được hết. Người giàu hay người nghèo gì cũng có thể tin được hết. Có học hay không học gì thì cũng tin được hết. Như vậy tin là một điều kiện Đức Chúa Trời đòi hỏi mà mọi con người đều có khả năng để đáp ứng. Và tin là một cái gì đó nó thực tế để nó gắn bó, nó nối kết giữa con người đó với Đức Chúa Trời. Vì vậy cái vấn đề đi nhà thờ nó chưa hẳn là tin. Tin là một cái gì từ phía trong lòng của tôi và các ông bà anh chị em hướng về với Đức Chúa Trời của mình, và nó tạo thành một mối liên hệ riêng tư giữa mình với Chúa. Mà bây giờ chúng ta tin cái gì đây? Quý vị có thể nói rằng là tôi tin Chúa Giê-xu. Tôi tin Chúa Giê-xu, nhưng mà tin Chúa Giê-xu là tin sao? Tôi tin rằng Chúa Giê-xu Ngài đến ở tại xứ Do Thái, Ngài bị người ta đánh lên cái thập tự giá. Thưa quý vị, niềm tin đó có cứu chúng ta không? Thưa quý vị, niềm tin đó không cứu quý vị đâu. Nếu quý vị chỉ tin rằng có một Chúa Giêsu đến thế gian này, Ngài ở tại Do Thái, Ngài bị người ta đóng lên trên thập tự giá, điều đó không cứu quý vị. Như vậy thì tin cái gì mới là cứu quý vị? Kinh Thánh nói rằng là hầu cho kẻ tin đến danh của Ngài. Danh của Chúa Giêsu nghĩa là như thế nào? Thưa quý vị, khi Chúa Giêsu vào trong trần gian này hơn 2000 năm trước, và cái tên Giêsu nó là một tên cũng không phải chỉ một mình Chúa mới có nhiều người có. Ở trong đời cựu ước gọi là Joshua, Joshua ở trong tiếng Anh. Vì vậy chắc có nhiều người mang cái tên đó. Và để người ta phân biệt được cái người này khác với cái người khác, thì người ta phải dùng một cái cụm từ nào đó đi theo để mà nhắc cho mọi người biết rằng hãy nói đến cái tên này thì biết là ông này, nói đến cái tên kia thì biết là ông kia. Ví dụ như trong những nhân vật ở trong Kinh Thánh, chúng ta thấy có hai ông Gia-cơ, môn đồ của Chúa có hai ông Gia-cơ. Một ông gọi là Gia-cơ, con của A-phê. Một ông gọi là Gia-cơ, con của ông bà Sê-bê-rê. Như vậy khi người ta nói đến Gia-cơ thì người ta phải nói là Gia-cơ con của Sê-bê-rê hay là Gia-cơ con của A-phê thì người ta mới phân biệt được. Hoặc là người ta dùng những cái danh từ nào đó, Gia-cơ lớn, Gia-cơ nhỏ gì đó, đại khái như vậy để phân biệt được con người nào với con người nào. Như vậy khi nói đến Giê-xu thì người ta phải nói là Giê-xu ở Nazareth, tại đó là cái nơi mà Chúa Giê-xu lớn lên. Cho nên khi nói đến Giê-xu Nazareth thì mọi người hiểu được rằng Chúa Giê-xu đó là Đức Chúa Trời trở thành người, mang lấy cái thân hình của con người. Và bây giờ niềm tin của chúng ta là niềm tin mà phải tin đến danh của Ngài và danh của Chúa, danh Giê-xu mà ở Nazareth đó. Nó không phải là một cái tên để chúng ta gọi. Giống như tôi và quý vị có một cái tên để phân biệt người này với người khác. Nhưng danh của Chúa Giê-xu ở Nazareth đó nó đi kèm với quyền năng của Đức Chúa Trời. Ở trong Kinh Thánh, khi mà một người phân gọi rằng lại Giê-xu, lại Giê-xu con cháu của vua David, cái cụm từ con cháu của vua David đó nó phân biệt là Giê-xu đó với những Giê-xu khác. Lại Giê-xu con cháu của vua David xin thương xót tôi, thì quyền năng của Đức Chúa Trời thương ông mà làm cho bệnh phong của ông được lành. Khi có một người mù đến với Chúa mà nói rằng lại Giê-xu con cháu của vua David xin thương xót đến tôi, thì quyền năng của Giê-xu con cháu vua David đó làm cho người mù được sáng. Khi một phụ nữ người Canaan đến mà nói rằng lại Giê-xu con cháu của vua David xin thương xót cho con gái của tôi bị quỷ ám, thì Giê-xu ở Nazareth đó đã làm cho con gái của bà hết bị quỷ ám. Vì vậy khi nói đến danh của Chúa Giê-xu mà Giê-xu ở Nazareth là nói đến Đức Chúa Trời trở thành con người, chứ không phải là bất cứ một Giê-xu nào. Giê-xu mà Đức Chúa Trời trở thành con người đó, danh của Ngài không phải là một cái tên gọi, nhưng danh của Ngài là một quyền năng. Khi những sứ đồ của Chúa tiếp tục cái chức vụ của họ ở trên đất, ông Phi-e-rê và ông Giang đi đến nơi đền thờ, thấy có một người què người ta đem đặt ở tại đó. Từ khi sinh ra người ta đem cái ông què này tới đặt đó. Có nghĩa rằng trước đó họ mà có đi đến đền thờ đó thì họ đã từng thấy cái ông què đó rồi. Nhưng mà họ làm gì? Họ chẳng làm gì được hết. Nhưng kể từ khi Chúa Giê-xu ban cho họ cái danh mà Ngài nói rằng là để cái danh này họ có thể đuổi quỷ, bởi cái danh này họ có thể trói những tật bệnh, bởi cái danh này họ có thể nói được những thứ tiếng ngoại quốc để ngợi khen Đức Chúa Trời, thì việc đó nó xảy ra. Thật sự khi Chúa Giê-xu đã thăng thiên rồi thì những sứ đồ của Chúa có thể được nói những thứ tiếng ngoại quốc mà họ chưa bao giờ học. Họ có thể đuổi được quỷ, họ có thể làm được những dấu lạ. Vì vậy khi gặp cái người què đang ngồi ở tại cái chỗ, cái cánh cửa mà hàng tuần họ đi, họ thấy người đó. Nhưng mà bây giờ quyền năng của Chúa, danh của Chúa Giê-xu ở trong họ, và họ nói rằng tôi nhân danh Chúa Giê-xu mà truyền cho anh, đứng dậy và bước đi. Thì lập tức người què đó đứng dậy và bước đi. Quý vị ơi, danh của Chúa Giê-xu được ban cho những người tin nhận Ngài, nó có một cái giá trị lớn như vậy đó. Tôi và quý vị ngày hôm nay Chúa nói rằng là các ngươi chưa cầu xin, nhưng hãy nhân danh ta mà cầu xin đi. Đức Chúa Trời cho chúng ta danh của Chúa Giê-xu để chúng ta cầu xin đó. Và Chúa nói rằng là khi các ngươi xin, các ngươi sẽ được. Khi các ngươi nhân danh ta mà cầu xin, ta sẽ làm cho. Chúa dùng danh của Chúa và nói rằng khi nào các ngươi tiếp lấy một đứa trẻ vì danh của ta thì tức là các ngươi đang tiếp đón ta. Khi nào các ngươi lấy danh của ta mà cho một người đó chỉ một chén nước lạnh thôi, các ngươi không mất phần thưởng của mình đâu. Chúa nói rằng khi nào các ngươi lấy danh của ta, các ngươi có thể trừ được quỷ, các ngươi có thể làm được những dấu lạ. Như vậy danh của Chúa ban cho những con người tin ở nơi Ngài đã thể hiện được những điều lạ lùng trong đời sống của những người tin. Có phải chăng bởi vì chúng ta không hiểu được sự cứu rỗi lạ lùng của Thiên Chúa mà rồi đời sống của chúng ta không tin Chúa chăng? Thưa quý vị, có một cái câu chuyện của ông mục sư Paul Harvey đã kể. Kể về một câu chuyện của mùa Giáng sinh, đó là có một gia đình nọ. Trước đó thì mọi người trong gia đình đều tin Chúa cả. Nhưng mà về sau đó thì chỉ có người mẹ và các con ở trong nhà là đi thờ phượng Chúa Giáng sinh thôi. Còn người cha thì ông ta không đi, ông ta ở nhà. Cái lý do ông ta không đi là bởi vì ông nói rằng cái chuyện một Thiên Chúa trở nên một hài nhi nằm trong máng cỏ, nghe thấy nó vô lý quá. Ông ta không giải thích được điều đó. Vì vậy ông thấy nó vô lý trong cái suy nghĩ của mình. Và vì vô lý cho nên ông ta không tiếp tục để đi thờ phượng Chúa trong cái dịp lễ Giáng sinh nữa. Vợ con đi xong rồi trở về thì họ sẽ cùng nhau mở quà. Nhưng mà ông ta thì không đi dự lễ Giáng sinh. Cho đến một buổi Giáng sinh nọ, khi vợ và con đi đến nhà thờ để mà thờ phượng Chúa, ông ở nhà lo dọn dẹp nhà cửa. Thành lần thì ông nghe ở ngoài cửa nó cứ có cái gì nó đập 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 vào trong cái cửa sổ của ông ta. Hé cửa sổ lên coi thì ông ta thấy rằng có những con chim ở bên ngoài, bởi vì trời tuyết cho nên con chim nó thấy ánh sáng ở bên trong thì nó tưởng rằng có một cái chỗ để nó bay tới, cho nên nó bay vào nó trú thân. Nhưng mà cứ bay vào thì nó đập vào cánh cửa nó rớt ra lại. Rồi nó bay ra, nó cứ bay ra. Cho nên khi ông thấy nó như vậy thì ông mới thấy tội nghiệp quá. Ông lên trên gác đó, ông mở cái cánh cửa nhỏ ở trên gác. Ông nói mấy con chim này mà bây giờ bay vào trong cái cửa này nè, ở trong đó tụi bay sẽ được ấm áp. Nhưng mà mấy con chim nó không bay lên cái cánh cửa ông chỉ. Nó cứ bay vào cái cánh cửa ở bên dưới này. Rồi nó đặt mình vào một cách đau đớn, rồi nó lại rớt ra, rồi nó cứ thế mà tiếp tục. Ông nói mấy con chim này ngu quá, phải chi mà ta là chim như tụi bay thì ta sẽ nói cho tụi bay biết là có cái cánh cửa bên kia kìa. Khi ông ta nói như vậy thì tự nhiên có một cái tia sáng nó lóe lên trong đầu ông. Tại sao Chúa Giê-xu phải đến thế gian? Tại sao Chúa Giê-xu phải trở thành con người? Bởi vì Ngài phải trở thành con người thì Ngài mới giải thích cho chúng ta về Đức Chúa Trời được. Ngài phải là con người thì lối sống của Ngài mới bày tỏ về một Đức Chúa Trời quyền năng được. Bắt đầu buổi tối hôm đó, ông mới hiểu được ý nghĩa của cái việc tại sao Chúa Giáng sinh. Ông la lên rằng, Chúa ơi, bây giờ thì con tin rồi, bây giờ thì con đã hiểu rồi. Thưa quý vị, chúng ta phải hiểu tại sao Chúa đã đến thế gian này làm người, thì cái niềm tin của chúng ta nó mới trở thành mạnh mẽ. Ngày hôm nay có thể có nhiều người được nghe về Chúa, nhưng sự cứu rỗi chỉ có thể dành cho người nào tin đến danh của Chúa Giê-xu mà thôi. Xin Chúa ban ơn để nhiều người trong quý vị, nếu chưa nghe về danh của Chúa Giê-xu, nếu chưa đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu, quý vị trong mùa Giáng sinh này hãy suy nghĩ về lẽ mầu nhiệm của Chúa Giáng sinh, để quý vị xác định cho mình một niềm tin. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm, đó là Chúa đến để làm sự biến đổi. Chúa của chúng ta, Ngài đã đến thế gian này là cho tất cả mọi người. Chúa của chúng ta đã đến thế gian này là để cho những người nào đặt lòng tin nơi Ngài. Và bây giờ Chúa đến là để cho tất cả những con người đặt lòng tin đó có sự biến đổi. Cầu gốc của chúng ta nói rằng, nhưng những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài đang cho quyền trở nên con của Đức Chúa Trời. Đang cho quyền trở nên con của Đức Chúa Trời, đó là một sự biến đổi trong đời sống của mỗi con người đặt lòng tin. Cái việc mà tôi và quý vị trở nên con Đức Chúa Trời là cái việc nó xảy ra ngay bây giờ, ngay ở trong thời điểm quý vị bày tỏ cái lòng tin của chúng ta đối với Chúa. Trở nên con Đức Chúa Trời là như thế nào? Trong Thánh Kinh giải thích cho chúng ta rằng, ai ở trong Chúa Giê-xu hay là ở trong Thánh Christ thì người đó sẽ trở thành một tạo vật mới. Một con người được tạo dựng và trở thành mới cho Đức Chúa Trời. Nghĩa là con người đó bây giờ được đổi mới ở trong cái lối suy nghĩ. Trước đây tôi suy nghĩ về Chúa là như vậy, giống như cái ông mà ông được những con chim làm thức tỉnh vậy đó. Trước đây tôi suy nghĩ về Chúa, Chúa gì mà trở thành một đứa trẻ nằm ở trong cái nơi chuyện vô lý, không thể tin được. Nhưng bây giờ tôi hiểu rồi, Chúa mà không trở thành như con người như tôi thì làm sao Ngài trình bày con đường của Ngài cho tôi hiểu được. Cho nên Chúa làm thay đổi cái suy nghĩ, Chúa làm thay đổi ở trong tấm lòng, trong tâm linh của con người, và Chúa làm thay đổi cái nếp sống của con người đã đặt lòng tin. Vì vậy trở nên một người con của Chúa, nó không do nơi sự lựa chọn của con người chúng ta mà được, nhưng nó phải do quyền phép để Đức Chúa Trời biến đổi thì mới có thể trở thành. Một người đi đến nhà thờ, cái việc đi đến nhà thờ nó không tự động biến đổi con người đó. Nhưng một người gặp gỡ Chúa một cách riêng tư, hiểu về Chúa một cách riêng tư, đón nhận Chúa vào lòng một cách riêng tư, thì người đó sẽ hiểu được làm thế nào mình trở thành một con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta thường quen với cái lý luận như thế này: nếu như tôi đóng bàn ghế thì người ta gọi tôi là gì? Thợ mộc. Nếu như tôi may một số áo quần, người ta gọi tôi là cái gì? Thợ may. Nếu như tôi đã làm ra những điều sai lầm, người ta gọi tôi là cái gì? Tội nhân. Khi người ta dựa vào trong những gì tôi làm thì người ta đặt cho tôi cái danh xưng đó, phải không? Như vậy khi tôi đi nhà thờ, người ta gọi tôi là cơ đốc nhân, điều đó đúng không? Khi tôi đi ra nói về kinh thánh, người ta sẽ gọi tôi là mục sư, điều đó đúng không? Khi tôi sống tốt lành, người ta sẽ nói tôi là thánh nhân, điều đó có đúng không? Thưa quý vị, không. Ở trong thế gian này, một người đóng bàn ghế chúng ta có thể gọi đó là một người thợ mộc được, nhưng không vì một người đi nhà thờ thì chúng ta gọi người đó là con của Đức Chúa Trời được. Tại vì sao? Tại vì cái việc trở nên con Đức Chúa Trời nó là quyền năng của Đức Chúa Trời biến đổi trên cuộc đời, chứ nó không do cái sự lựa chọn của tôi đi nhà thờ mà nó làm cho tôi trở thành người con của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng để cho tôi có thể trở thành cơ đốc nhân, để cho tôi có thể trở thành một người thánh, để cho tôi có thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời thì phải có quyền năng Đức Chúa Trời biến đổi trên cuộc đời của tôi. Tôi mới có thể trở thành một người con của Đức Chúa Trời được. Có những lúc chúng ta cảm thấy rất là tự hào, tự hào về cái địa vị làm con của Chúa. Có nhiều người cơ đốc cảm thấy hãnh diện bởi vì mình là một người đạo đức hơn nhiều người khác. Cảm thấy hãnh diện bởi vì mình ngoan hiền hơn nhiều người khác. Cảm thấy hãnh diện bởi vì mình không làm những điều tội lỗi như những con người khác. Hãnh diện về cái nhà thờ, hãnh diện về cái tổ chức tôn giáo của mình. Tuy nhiên, muốn trở thành con của Chúa, nó không do chúng ta. Nó phải do Đức Chúa Trời ban quyền phép để biến đổi trên cuộc đời đó mới trở thành người con của Chúa được. Có một nhà thờ nọ ở tại New Jersey vào đầu thế kỷ thứ 19, khi tin lành của Đức Chúa Trời được đưa đến nơi này, có một nhà giáo sĩ nổi tiếng đến tại cái nhà thờ đó để giảng đạo. Vì thế cho nên ở nhà thờ đó người ta làm ra những cái tờ flyer, những cái thông báo dán để thốt ở ngoài những tiệm nhiều nơi công cộng khác nhau, để giúp cho mọi người chưa biết Chúa có cái cơ hội đến với nhà thờ chúng tôi và nghe một vị truyền giáo nổi tiếng giảng dạy về lời của Đức Chúa Trời. Và thưa quý vị, trong cái chương trình đó thì nhà thờ sau khi đã nghe giảng và kêu gọi thì có một số người đi lên để họ mở lòng ra tiếp nhận Chúa. Trong số những người tiếp nhận Chúa đó có một người phụ nữ trước đó làm điếm. Và khi nghe lời của Đức Chúa Trời thì bà ta cảm thấy được cảm động, khóc vì nhận biết mình là một tội nhân, một con người xấu xa, làm cái nghề xấu xa. Bà lên để mà tiếp nhận Chúa Giê-xu. Hội thánh ai cũng vui bởi vì có nhiều người tiếp nhận Chúa, và người gái điếm cũng đã trở lại tiếp nhận Chúa. Cho đến khi người gái điếm đó nói rằng là bây giờ tôi muốn gia nhập vào trong hội thánh của Chúa. Hội thánh bắt đầu: hội thánh mình lại chứa đựng một cô điếm ở trong này, là bộ khó à. Hội thánh từ chối. Hội thánh hoan nghênh họ đến với Chúa, nhưng hội thánh không hoan nghênh một cô gái điếm bước vào trong thành viên của họ. Họ cảm thấy khó quá.
Nếu mà bây giờ đón tiếp cô đó trở thành hội viên trong nhà thờ thì rồi người ta sẽ nói cái gì đây? Người ta sẽ lên án như thế nào về tổ chức hội thánh của Chúa đây? Vì vậy họ từ chối, họ không muốn cái cô đó trở thành hội viên ở trong nhà thờ của họ. Nhưng trong nhà thờ đó có một người tên là Samuel Colgate. Colgate này là cái người mà ngày hôm nay chúng ta thấy cái hiệu thuốc đánh răng Colgate. Đó là cái nhân vật này đây. Ông ta đã tin Chúa và đã ở trong nhà thờ đó. Thì ông ta mới nói với tất cả mọi người về cái tình trạng đã xảy ra, về việc là có một cô gái điếm trở lại tin nhận Chúa, bây giờ không thể gia nhập vô nhà thờ được. Thì ông mới nói với mọi người thế này. Ông nói rằng tôi nghĩ rằng là chúng ta đã sai lầm khi chúng ta cầu nguyện với Chúa là lạy Chúa, xin Ngài cứu những tội nhân. Đáng lý ra là chúng ta phải đề cập là những tội nhân nào là những tội nhân đáng được cứu để Chúa cứu vào trong hội thánh của Chúa chứ. Chúng ta cần phải hỏi Ngài cho cái trường hợp như thế này. Trường hợp này có một cô gái điếm, Chúa cứu sẽ đưa vô trong nhà thờ của mình được đấy. Nhưng mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời thật sự đã định chạm đến người phụ nữ này, đã làm cho người phụ nữ này thật lòng ăn năn. Nhưng mà Chúa rõ ràng là Ngài không hiểu được rằng người phụ nữ này thuộc về cái thành phần nào, mà tại sao là Ngài cứu. Như vậy chúng ta nên phải nói rõ ra cho Chúa biết là Chúa nên cứu những người nào để đưa vào trong hội thánh của Chúa. Khi ông Colgate đã nói ra điều đó thì hội thánh suy nghĩ lại. Hội thánh là của ai? Của Chúa hay của mình? Thánh đâu phải của họ đâu. Hội thánh là của Chúa. Vì vậy cho nên hội thánh phải ăn năn về tình trạng của họ. Và họ đã mở cánh tay ra để mà tiếp đón người phụ nữ đó vào trong hội thánh. Bởi vì Chúa biến đổi con người đó. Thưa quý vị, trong đời sống của chúng ta có lẽ chúng ta thích chiêm ngưỡng Chúa Giê-xu trở thành một hài nhi nằm ở trong cái máng cỏ hơn là chúng ta muốn Chúa Giê-xu trở thành vua của mình mà bản thân mình phải thần phục cái vị vua đó. Có thể rằng chúng ta cảm thấy thích suy niệm về Chúa Giê-xu như là một nhân vật huyền thoại đã đến thế gian này và chia đôi dòng lịch sử là nghề. Nhưng chúng ta không thích Chúa Giê-xu đó thật hữu đi vào trong đời sống của chúng ta để làm một lối đi mới trong cuộc đời của chúng ta. Thưa quý vị, có nhiều người ngày hôm nay vẫn còn cảm thấy mơ hồ về cái niềm tin của mình. Ở tại Anh, ông Jonathan Whitefield là một người hầu việc Chúa nổi tiếng. Khi ông đi đến để giảng cho một số những người làm việc ở trong cái khu hầm mỏ của nước Anh, thì ông hỏi một người rằng là anh tin cái gì? Người đó tự tin mà nói rằng tôi tin cái điều mà hội thánh của tôi tin. Ông hỏi rằng là vậy thì hội thánh của anh tin cái gì? Hội thánh của tôi tin cái điều mà tôi tin. Vậy thì giữa anh và hội thánh của anh tin cái gì? Chúng tôi tin cái điều giống nhau. Thưa quý vị, đức tin mơ hồ. Đức tin nó không xác định được cái mối liên hệ giữa mình đối với Đức Chúa Trời. Vì vậy có thể có nhiều người đi nhà thờ, nhưng chỉ có con người được biến đổi thì con người đó mới trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Đây là lẽ mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời muốn khích lệ cho tôi và các ông bạn chị em. Và quý vị đã có thấu suốt được những cái lẽ mầu nhiệm này tại sao Chúa Giê-xu Giáng sinh. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta nhớ rằng Chúa Giáng sinh là cho tất cả mọi người. Chúa Giáng sinh là cho những người nào bằng lòng đặt lòng tin đến danh của Giê-xu đó. Và Chúa Giáng sinh là để làm sự biến đổi trong mỗi cuộc đời chúng ta. Xin Chúa ban ơn trên tất cả các ông bà, anh chị em. Buổi sáng hôm nay là Chủ nhật đầu tháng 12, chúng ta lại sẽ được một lần nữa chiêm nghiệm về tình yêu của Đức Chúa Trời chúng ta qua nghi lễ Việt Thánh. Tại chỗ của quý vị thì đã có bánh và chén gửi đến để chúng ta cùng tham công với nhau ở trong lễ tiệc thánh này. Tôi xin mời toàn thể hội thánh cùng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa. Cảm ơn Đức Chúa Trời về lễ mầu nhiệm của Giáng sinh mà chúng ta được hưởng. Để rồi chúng ta có thể chia sẻ với nhau cái niềm vui, phước hạnh, tham công với nhau ở trong dòng huyết của Chúa Giê-xu. Tôi xin phép cầu nguyện. Con lạy Chúa là cha kính yêu của chúng con. Cảm ơn Chúa Giê-xu đã đến để chúng con được hiểu về Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa Giê-xu đã đến là cho tất cả mọi người mà nhờ đó chúng con có thể nhận lãnh được sự cứu rỗi. Cảm ơn Chúa Giê-xu bởi vì Ngài không đòi hỏi chúng con những điều chúng con không đáp ứng được, nhưng Ngài đòi hỏi trong chúng con niềm tin, đó là điều mà mỗi người trong chúng con có thể được đáp ứng và tin vào trong danh Ngài. Tin vào trong danh mà Chúa Giê-xu đã mang lấy hình người ở trên thế giới này và đã bày tỏ về Đức Chúa Trời chúng con, thì danh Giê-xu đó sẽ làm thay đổi mọi sự trong cuộc đời chúng con. Ngài sẽ thay đổi tâm trí của chúng con, Ngài sẽ thay đổi tấm lòng của chúng con, Ngài sẽ thay đổi nếp sống của chúng con, Ngài sẽ thay đổi số phận của những cuộc đời chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa bởi vì Ngài đến để đem chúng con từ chỗ chết đến chỗ sống. Ngài đến để đem chúng con từ chỗ ở trong sự tối tăm được bước vào trong sự sáng láng của Ngài. Ngài đến để làm cho chúng con từ những con người sống trong sự sỉ nhục đáng để bị hình phạt lại trở thành những con người vinh hiển và được mang danh là con của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng con sống chuỗi ngày trên đất này là chuỗi ngày xứng đáng ở trước mặt Chúa. Và con cầu nguyện cho những thân hữu, những bạn hữu của chúng con là những người chưa có Chúa Giê-xu, hôm nay họ có thể hiểu về lễ mầu nhiệm, tại sao Chúa Giê-xu giáng sinh, để họ được đến với Chúa. Vì Chúa ơi, chúng con không thể tự cứu mình được, chúng con cần có Chúa giải cứu cuộc đời của chúng con. Xin giúp cho chúng con vững lòng tin ở nơi Ngài và nhận được sự cứu rỗi đó. Con cảm ơn Chúa. Xin giúp đỡ cho tất cả mỗi người tín hữu trong hội thánh của Chúa tại đây, từ những em nhỏ được lớn lên sẽ mời Chúa Giê-xu làm chủ ở trong cuộc đời của mình. Vì chúng con biết rằng sinh hoạt tôn giáo không cứu cuộc đời chúng con, những điều chúng con dự phần ở trong những công việc nhà thờ không cứu cuộc đời chúng con. Cho đến chừng nào chúng con có Chúa Giê-xu trong lòng mình thì Chúa Giê-xu đó mới cứu cuộc đời chúng con. Xin giúp để các em cũng sẽ hiểu được những lẽ thật này. Chúng con cảm ơn Chúa. Giờ này chúng con sẽ cùng nhận bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giê-xu đã hy sinh vì chúng con và là lý do tại sao Ngài đến. Xin cho chúng con được xứng đáng để nhận bánh và chén này. Chúng con biết ơn Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.